Phẩm thứ ba, thêm năm kinh. Đa số. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở giữa các vị Sakka tại Silavati. Lúc bấy giờ, nhiều tỳ kheo sống không xa Thế Tôn, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Rồi ác ma biến hình thành một bà la môn với búi tóc lớn, mặc áo bằng da con linh dương, già yếu, lưng còm như xà nhà, hơi thở hổn hển, tay cầm gậy bằng gỗ Odumbara, đi đến các tỳ kheo ấy. Sau khi đến, nói với các tỳ kheo: Chư đại đức xuất gia quá trẻ, niên thiếu, tóc còn đen nhánh, trong tuổi thanh xuân, trong thời trẻ thơ của tuổi đời, không thọ hưởng các dục. Chư đại đức hãy thọ hưởng các ái dục của con người, chớ có bỏ hiện tại và chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Này bà La Môn, chúng tôi không bỏ hiện tại và chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Và này bà La Môn, chúng tôi bỏ những gì bị thời gian chi phối và chạy theo hiện tại. Này bà La Môn, Thế Tôn đã nói các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền não, tai họa ở đấy càng nhiều hơn. Còn pháp này thuộc về hiện tại, không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, và chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. Khi nghe nói vậy, ác ma cúi đầu le lưỡi, trên trán hiện ra ba đường nhăn, chống gậy bỏ đi. Rồi các tỳ kheo ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sống không xa Thế Tôn, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Rồi bạch Thế Tôn, một người bà La Môn với búi tóc lớn, mặc áo bằng da con linh dương, già yếu, lưng còm như xà nhà, hơi thở hổn hển, tay cầm gậy bằng gỗ Udumbara, đi đến chúng con. Sau khi đến, nói với chúng con như sau: Chư đại đức xuất gia quá trẻ, niên thiếu, tóc còn đen nhánh, trong buổi thanh xuân, trong thời trẻ thơ của tuổi đời, không thọ hưởng các dục. Chư đại đức hãy thọ hưởng các ái dục của con người, chớ có bỏ hiện tại để chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, chúng con nói với bà La Môn ấy: Này bà La Môn, chúng tôi không bỏ hiện tại và chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Và này bà La Môn, chúng tôi bỏ những gì bị thời gian chi phối để chạy theo hiện tại. Này bà La Môn, Thế Tôn đã nói các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền não, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Còn pháp này thuộc về hiện tại, không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, và chỉ người trí mới tự mình giác hiểu. Khi được nghe nói vậy, người bà La Môn ấy cúi đầu le lưỡi, trên trán hiện ra ba đường nhăn, chống gậy rồi ra đi. Này các tỳ kheo, người ấy không phải là bà La Môn, chính là ác ma đi đến để làm mờ mắt các ông. Rồi Thế Tôn biết được ý nghĩa này, ngay khi ấy nói lên bài kệ: Ai thấy rõ khổ đau và nguyên nhân đau khổ, làm sao người như vậy có khuynh hướng các dục? Sau khi biết sanh y là ràng buộc ở đời, người biết vậy nên học giải trừ mọi buộc ràng. Samiti. Một thời Thế Tôn ở giữa các vị Sakka tại Silavati. Lúc bấy giờ tôn giả Samiti sống không xa Thế Tôn, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Rồi tôn giả Samiti trong khi thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi bậc đạo sư của ta là bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi ta được xuất gia trong pháp luật khéo giảng. Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi những vị đồng phạm hạnh với ta là những bậc trì giới và hành trì thiện pháp. Rồi ác ma với tâm tư của mình biết được tâm tư của tôn giả Samiti, liền đi đến tôn giả Samiti. Sau khi đến không xa tôn giả Samiti, ác ma hét lên một tiếng to lớn, rùng rợn, khiến người ta nghĩ như là quả đất vỡ tung. Rồi tôn giả Samiti đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Samiti bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con sống không xa Thế Tôn, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Bạch Thế Tôn, trong khi con thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi bậc đạo sư của ta là bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác. Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi ta được xuất gia trong pháp luật khéo giảng. Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi các vị đồng phạm hạnh với ta là những bậc trì giới và hành trì thiện pháp. Khi ấy, Bạch Thế Tôn, không xa con, một tiếng hét to lớn rùng rợn khởi lên, khiến người ta nghĩ như là quả đất vỡ tung. Này Samiddhi, không phải quả đất vỡ tung đâu, đó là ác ma đã đến để làm mờ mắt ông. Này Samiddhi, ông hãy đến tại chỗ ấy và sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Thưa dân, Bạch Thế Tôn, tôn giả Samiddhi vân đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài, rồi ra đi. Lần thứ hai, tôn giả Samiddhi tại chỗ ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Lần thứ hai, trong khi tôn giả Samiddhi thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi bậc đạo sư của ta là bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác. Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi ta được xuất gia trong pháp luật khéo giảng. Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi các vị đồng phạm hạnh với ta là những bậc trì giới và hành trì thiện pháp. Lần thứ hai, ác ma biết được tư tưởng của tôn giả Samiddhi, liền đi đến tôn giả Samiddhi. Sau khi đến không xa tôn giả Samiddhi, ác ma hét lên một tiếng to lớn, rùng rợn, khiến người ta nghĩ như là quả đất vỡ tung. Rồi tôn giả Samiddhi, sau khi biết đây là ác ma, liền nói lên bài kệ với ác ma: ta với lòng tín ngưỡng, bỏ gia đình xuất gia, niệm tuệ ta tăng trưởng, tâm tư ta thiền định, dầu ông tạo sắc gì, không làm ta sợ hãi. Rồi ác ma biết được, tỳ kheo Samiddhi biết ta, buồn khổ thất vọng liền biến mất tại chỗ. Gotika. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagata, Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ tôn giả Gotika trú ở vườn núi Isigiri tại Kalasiya. Rồi tôn giả Gotika sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, chứng được nhất thời tâm giải thoát. Rồi tôn giả Gotika lại thối thất nhất thời tâm giải thoát ấy. Lần thứ hai, tôn giả Gotika sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần và chứng được nhất thời tâm giải thoát. Và lần thứ hai, tôn giả Gotika lại thối thất nhất thời tâm giải thoát ấy. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, tôn giả Gotika sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, chứng được nhất thời tâm giải thoát. Lần thứ sáu, tôn giả Gotika cũng thối thất nhất thời tâm giải thoát ấy. Lần thứ bảy, tôn giả Gotika sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, chứng được nhất thời tâm giải thoát. Rồi tôn giả Gotika suy nghĩ, cho đến lần thứ sáu, ta bị thối thất nhất thời tâm giải thoát, vậy nay ta hãy đem lại con dao. Rồi ác ma biết được tâm tư của tôn giả Gotika, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ với Thế Tôn: ôi bậc đại anh hùng, ôi bậc đại trí tuệ, ngài chói sáng hào quang, thần lực và danh xưng, ngài vượt qua tất cả, mọi sân hận hải hùng. Con chân thành đảnh lễ dưới chân bậc pháp nhãn, ôi bậc đại anh hùng, bậc chinh phục tử thần, đệ tử ngài muốn chết, đang suy nghĩ đến chết, ôi bậc chói hào quang, hãy ngăn chặn vị ấy, làm sao Bạch Thế Tôn, vị đệ tử của ngài, hoan hỷ trong giáo lý, lại không chứng hữu học, còn muốn đoạt mạng sống, ôi danh vọng thế gian. Lúc bấy giờ tôn giả Gotika đã đem lại và sử dụng con dao. Rồi Thế Tôn được biết đây là ác ma, liền nói lên bài kệ với ác ma: như vậy là sở hành của bậc đại anh hùng, không còn nuôi ước vọng, tạo thêm dòng sinh mạng, đoạn tận ái ái căn, Gotika nhập diệt. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, chúng ta hãy đi đến sườn núi Isigiri Kalasila, tại chỗ thiện nam tử Gotika đã đem lại và sử dụng con dao. Thưa dân, Bạch Thế Tôn, Các vị tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng một số đông tỳ kheo đi đến sườn núi Isigili Kalasila, và Thế Tôn thấy từ đằng xa tôn giả Gaudika đang nằm trên giường với hai vai mở rộng, bị thương hay co quắp lại. Lúc bấy giờ một làn khói đen tối đi về phía đông, đi về phía tây, đi về phía bắc, đi về phía nam, đi về phía trên, đi về phía dưới. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các ông có thấy làn khói đen tối ấy đi về phía đông, đi về phía tây, đi về phía bắc, đi về phía nam, đi về phía trên, đi về phía dưới không? Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy như vậy. Này các tỳ kheo, đó là ác ma đang đi theo dõi thức của thiện nam tử Gaudika. Thức của thiện nam tử Gaudika được an trú ở đâu? Và này các tỳ kheo, thiện nam tử Gaudika đã nhập diệt với thức không an trú ở đâu cả. Rồi ác ma tay cầm đờn thất quyền cầm màu vàng đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ: Trên dưới và bề ngang, bốn phương các phương giữa, ta tìm nhưng không gặp, Gaudika đi đâu? Thế Tôn nói: Chỉ anh hùng kiên trí, thường thiền lạc thiền tư, ngày đêm đầy nhiệt tình, nhưng sự sống không tham, chiến thắng quân thần chết, tái sanh không đi đến, chinh phục ái ái căn, Gaudika nhập diệt. Còn kẻ bị sầu muộn, từ nách rơi quyền cầm, giả xoa bị thất vọng, liền biến mất tại chỗ. 7 năm. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Uruvela trên bờ sông Neranjara dưới cây Azapala Nikrosda. Lúc bấy giờ ác ma đi theo Thế Tôn trong suốt 7 năm với hy vọng tìm cho được lỗi lầm, nhưng tìm không được. Rồi ác ma đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ với Thế Tôn: Với tâm tư sầu muộn, ngài thiền tư trong rừng, vì tài sản hao mòn hay vì thèm tài sản? Có thể tại xóm làng ngài đã gây tội phạm, sao ngài không làm thân với bà con xóm giềng? Sao ngài không có thể làm bạn với một ai? Thế Tôn nói: Mọi sầu căn nhổ sạch, không tội phạm ta thiền, không sầu muộn ta thiền, mọi hữu ái đoạn tận, vô lậu ta thiền định, này bà con phóng vật. Ác ma nói: Sự vật được ngài nói, cái này là của tôi, và những người đã nói, cái này chính là tôi. Nếu ở đây móng ý đối với sự vật ấy, như vậy này Sa môn, ngài không thoát khỏi ta. Thế Tôn nói: Sự vật được ông nói, cái này không của tôi, và những người đã nói, họ không phải là tôi. Hãy hiểu biết như vậy, này kẻ ác ma kia, cho đến ông không thấy con đường của ta đi. Ác ma nói: Nếu ngài chứng ngộ được đường an toàn bất tử, ngài hãy đi một mình, sao lại dạy người khác? Thế Tôn đáp: Người đi đến bờ kia, họ hỏi nước bất tử, được hỏi ta trả lời, cảnh giới vô dư y. Bạch Thế Tôn, ví như một hồ nước không xa làng hay thị trấn, tại đấy có một con cua. Rồi bạch Thế Tôn, nhiều người con trai hay người con gái từ làng ấy đi ra, đi đến chỗ hồ nước ấy. Sau khi đến, họ kéo con cua ấy lên khỏi nước và đặt nó trên đất liền. Bạch Thế Tôn, khi nào con cua ấy thò ra cái càng nào, những người con trai hay những người con gái ấy lấy gậy hay lấy miếng sành chặt đứt, bẻ gãy hay đập nát cái càng ấy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con cua ấy với mọi càng bị chặt đứt, bẻ gãy, đập nát, không thể bò xuống hồ nước ấy nữa. Chỉ như lúc trước có những lộn xộn, mâu thuẫn, xuyên tạc gì đã được Thế Tôn chặt đứt, bẻ gãy, đập nát. Và nay, bạch Thế Tôn, với hy vọng tìm cho được lỗi lầm, con không thể đến gần Thế Tôn được. Rồi ác ma trước mặt Thế Tôn, trong nỗi niềm thất vọng, nói lên bài kệ này: Như quả liện hư không, thấy đá như miếng mỡ, tưởng rằng sẽ tìm được miếng gì mềm và ngon. không tìm được gì ngon, liền từ đó bay đi như quả mổ hòn đá, thất vọng ta bỏ đi giả từ Gotama. Rồi ác ma sau khi nói lên những bài kệ ấy trước mặt Thế Tôn, từ chỗ ấy bỏ đi, rồi ngồi kiết già trên đất không xa Thế Tôn, im lặng hổ ngươi, thuộc vai cúi đầu, sững sờ câm miệng, lấy chiếc gậy cào trên đất. Những người con gái, rồi các nữ ma khác ái, bất lạc và tham dục đi đến ác ma, sau khi đến nói lên bài kệ này với ác ma: cha thân yêu, sao cha lại thất vọng như vậy? Vì ai, vì người nào khiến cha phải sầu muộn? Chúng con với ái dục sử dụng như bẫy mồi, sẽ buộc chặt họ lại như buộc chặt voi rừng, và dẫn họ đến cha, khiến họ quy phục cha. Ác ma nói: bậc La Hán thiện thể, bậc chánh giác ở đời, không dễ dùng ái dục khéo nhiếp phục vị ấy. Vị ấy đã vượt qua lãnh vực của ác ma, do vậy ta sầu não, buồn phiền đến cực độ. Rồi các nữ ma khác ái, bất lạc và tham dục đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn: thưa Sa Môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân Ngài. Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. Rồi các nữ ma khác ái, bất lạc và tham dục đi qua phía một bên và suy nghĩ như sau: sở thích của con người cao thấp khác nhau, vậy chúng ta biến hình thành 100 thiếu nữ. Rồi các nữ ma khác ái, bất lạc và tham dục, sau khi biến hình thành 100 thiếu nữ, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn: thưa Sa Môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân Ngài. Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. Rồi các nữ ma khác ái, bất lạc và tham dục đi qua phía một bên và suy nghĩ như sau: sở thích của con người cao thấp khác nhau, vậy chúng ta hãy biến hình thành 100 thiếu phụ chưa sanh con. Rồi các nữ ma khác ái, bất lạc và tham dục, sau khi biến thành 100 thiếu phụ chưa sanh con, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn: thưa Sa Môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân Ngài. Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. Rồi các nữ ma khác ái, sau khi biến hình thành 1 thiếu phụ đã sanh 1 con, sau khi biến hình thành 1 thiếu phụ đã sanh 2 con, sau khi biến hình thành 1 thiếu phụ trung niên, sau khi biến hình thành 1 phụ nữ lớn tuổi, đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn: thưa Sa Môn, chúng con xin hầu hạ dưới chân Ngài. Nhưng Thế Tôn không chú ý đến, vì Ngài đã giải thoát vô thượng, đoạn tận mọi sanh y. Rồi các nữ ma khác ái, bất lạc và tham dục đi qua một bên và nói như sau: cha, chúng ta nói thật, đúng sự thật. Bậc La Hán thiện thể, bậc chánh giác ở đời, không dễ dùng ái dục khéo nhiếp phục vị ấy. Vị ấy đã vượt qua quyền lực của ác ma, do vậy ta sầu não, buồn phiền đến cực độ. Nếu chúng ta tấn công với phương tiện này một sa môn hay bà la môn nào chưa ly ái dục, người ấy sẽ bể tim hay miệng học máu nóng, hay bị loạn tâm, hay bị cuồng ý, ví như một cây lau xanh bị gặt hái sẽ héo hắt khô cằn tiều tụy. Cũng vậy, người ấy sẽ héo hắt khô cằn tiều tụy. Rồi các nữ ma khác ái, bất lạc và tham dục đi đến Thế Tôn, sau khi đi đến liền đứng một bên. Đứng một bên, nữ ma khác ái nói lên bài kệ với Thế Tôn: với tâm tư sầu muộn, Ngài thiền tư trong rừng, vì tài sản hao mòn hay vì thèm tài sản? Có thể tại xóm làng, Ngài đã gây tội phạm, sao Ngài không làm thân với bà con xóm giềng? Sao Ngài không có thể làm bạn với một ai? Thế Tôn đáp: với mục đích đạt thành, với thân tâm an tịnh, ta chiến thắng quân binh, hình sắc lạc khả ái, ta độc tọa thiền tư, chứng ngộ chơn an lạc. Do vậy giữa chúng sanh, ta không bạn một ai, làm bạn với một ai, đối với ta không cần. Rồi nữ ma bất lạc nói lên bài kệ với Thế Tôn: làm sao vị tỳ kheo sống giữa nhiều chướng ngại, đã vượt năm bộc lưu, lại gắn vượt thứ sáu? Làm sao thiền tư được giữa rất nhiều dục tưởng, được giữ ngoài vị ấy, không bắt vị ấy được? Thế Tôn nói: với thân được khinh an, với tâm khéo giải thoát, không còn các sở hành, chánh niệm không tham trước, biết rõ được chánh pháp, không tầm tu thiền định, không phẫn nộ vọng niệm, không thủy miên giải đãi. Như vậy vị tỳ kheo sống giữa nhiều chướng ngại đã vượt năm bậc lưu, lại gắn vượt thứ sáu. Như vậy tu thiền tư giữa rất nhiều dục tưởng, được giữ ngoài vị ấy, không bắt vị ấy được. Rồi nữ ma tham dục nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: đoạn tận được khát ái, sống giữa các chúng đoàn, phần lớn các chúng sanh chắc chắn sẽ sống vậy. Vị không tham trước này, sống từ bỏ đám đông, đoạn tận dẫn quần sanh, thoát khỏi ma vương quốc. Thế Tôn nói: thập vậy chư đại hùng, thập vậy chư Như Lai, với trên vi diệu pháp hướng dẫn mọi quần sanh, được chánh pháp hướng dẫn, đâu có ganh tức gì, không thể không biết vậy. Rồi các nữ ma khác ái bất lạc và tham dục đi đến ác ma, và ác ma thấy các nữ ma khác ái bất lạc và tham dục từ xa đi lại, thấy vậy ác ma liền nói lên bài kệ: các ngươi thật kẻ ngu, lấy cành sen phá đá, lấy móng tay đào núi, lấy răng nhai sắt thép. Các ngươi thật giống người, lấy đầu hút đá tảng, cố gắng tìm chân đứng trong vực thẳm thâm sâu. Các ngươi thật giống người, lấy ngực đâm lao nhọn, thất vọng các ông đến, giả từ Gotama, trong áo xiêm lòe loẹt, con gái ma chúng đến, khát ái và bất lạc, cùng với nàng tham dục, bậc đạo sư quét sạch. Các con gái ác ma, như thần gió quét sạch, các cây lá rơi rụng.